Xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mai do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, là ngày 13 tháng 8 năm 2022, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và 1160 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
chào cô Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú, à, ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe và tôi vui với cái niềm vui của cuối tuần này thưa cô. Chúng ta đang thực hiện chương trình cuối tuần thứ hai của tháng 8 của mùa Vu Lan. Vu Lan báo hiếu luôn là một trong những ngày lễ có sức sống văn hóa mãnh liệt, có sức sống mãnh liệt nhất trong đời sống tinh thần của mỗi người dân Việt Nam dù ở tôn giáo nào, mang giá trị nhân văn, đạo lý uống nước nhớ nguồn, mang giá trị nhân văn, đạo lý ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Thưa cô Nam Phương, thứ trên đời có thể cho chúng ta sự công bằng nhất, đó chính là một bà mẹ và thời gian. Thời gian có thể cho chúng ta thành công, thậm chí nhiều khi bắt chúng ta phải thất bại. Những điều chúng ta gặt hái được đều phụ thuộc vào cách mà chúng ta sử dụng và trân trọng ý nghĩa của nó. Nhưng ngày đi tháng chạy năm bay, thời gian nước chảy chẳng quay được về. Tình yêu nghĩa mẹ cao đầy cứ mang trứng nước những ngày còn thơ. Cũng biết mùa Vu Lan báo hiếu nhắc nhở mỗi con người nên sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn, nghĩ về gia đình nhiều hơn, yêu cha mẹ nhiều hơn và yêu nước Việt Nam nhiều hơn, với lòng kính hiếu nhiều hơn nữa. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Bay ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Xin gửi lời chào đến phía bên nơi biển. Tôi không biết là hiện ông đang ở đâu. Gửi lời chào đến thầy giáo Nguyễn Tiến Dân. Thưa thầy giáo, thầy nghe được tôi ạ? Xin gửi lời chào đến thầy giáo. Dạ, thầy giáo Nguyễn Tiến Dân ạ, thầy nghe được tôi không?
Vâng, chào anh Phan Đình Minh, chào của chương trình Cánh Đồng Mây. Tôi là Hà Nội và tôi nghe rất rõ lời của anh ạ.
Cảm ơn thầy. Tôi không biết là tôi, thầy ở Hà Nội, hôm nay đang là tối thứ Bảy, cuối tuần này Vu Lan, thầy có đi chùa Vu Lan hay không? Thì tôi sẽ tâm tình một chút về ngày lễ này. Trước hết là hỏi thăm sức khỏe, đã có cả xuân thu chưa đến nhị kỳ, thì đúng là cái sự suy nghĩ của tôi với những người thân mến, nhưng mà đã gần một năm tôi mới được nói chuyện lại với thầy. Sức khỏe thế nào thưa thầy, thầy Nguyễn Tiến Dân?
Sức khỏe tôi thì rất tốt, lần sau thì như vậy là mong muốn là như vậy, là anh hỏi là nhà kia đã bị cộng sản cho vào nhập kho chưa, bởi vì nó như tôi như thế này trước mắt ấy, nó sẵn sàng bất cứ lúc nào nó có thể hại được. Còn sức khỏe thì khỏe, nhưng khi mà như vậy nó cho tôi nhập kho.
Không sao thầy, thưa thầy, cái quan trọng nhất ấy, đối nhất là được ngày lễ hôm nay, bất cứ chương trình nào hay đối với thầy hay người nào cũng vậy cả. Nhưng mà đối với ngày lễ hôm nay chắc chắn là người ta, qua tôi đọc thì người ta nói là không nên cúng trong nhà. Tại vì nếu mà cúng trong nhà thì mấy ông đi qua rồi ông buồn ông ở lại thì phiền lắm. Không chỉ thề và không nói lời cay nghiệt, chắc chắn là thầy với tôi không bao giờ có cái chữ thề trên miệng. Và thực ra cái tâm của mình cũng đâu đó bao giờ mình nói lời cay nghiệt với ai, điều đó có đúng không thưa thầy Nguyễn Tiến Dân?
Thực ra mà nói cái ngày lễ Vu Lan này, nhất cái ngày mà gọi là tầm tháng 7, thì nói về cái lễ Vu Lan. Nhưng mà cái lễ Vu Lan này là mọi người thế nào ấy, ngày xưa nói thật với bác Phan Đình Minh là ngày cuối cùng sống ở nông thôn, thì các cụ không nói về cái lễ Vu Lan cái kiểu như này, mà ngày tầm tháng 7 là ngày xá tội thì gọi là vong ân. Tức là ngày ấy thì các cụ ngày xưa cụ nói rằng là trần sao không vậy. Thế thì cái tờ dân gian sáu sớm này thì ở cái cõi âm các cụ cũng giống như thế. Cho nên là người ta mới nghĩ rằng ngày tổ tiên thì người ta mới thờ cúng tổ tiên, người Việt Nam mới thờ cúng tổ tiên. Nhưng mà nếu mà thờ cúng tổ tiên mà chúng ta cứ thờ mãi mãi thì như vậy là con cháu ngày nào cũng sẽ thờ cúng, chả có đâu mà làm ăn cả. Thế thì thành thử ra là cái mà gần đây nhất là cái bộ luật thần đức đã quy định rõ là con cháu thờ cúng tổ tiên 5 đời thôi. Tức là nếu mà tính mình là con thì tính được lên 4 đời là cha mẹ, ông bà, phụ thị. Và khi đến đời thứ 5 thì thôi, luật thần đức nói là thờ phục sẽ dừng lại. Mục đích là như vậy để phóng linh theo cái thời gian siêu thoát. Và lúc bây giờ các bài vị sẽ đem đi đốt hoặc thôn, bởi vì là từ đó tôi là ngũ đại mai thần chủ. Nhưng hiện nay ở Việt Nam thì rất ít người có thể là cúng năm đời, thường với gia đình thì chỉ thờ cúng lần thứ ba là dừng lại. Và chính vì người ta nghĩ rằng cái đời thứ ba dừng lại, cho nên là người ta nghĩ rằng là các linh hồn ở dưới sẽ không được thờ cúng này, không được đốt vàng mã này, không có tiền tiêu, mà không có thờ cúng thì không có cái gì ăn. Cái thành tựu ra là thành ra ma đói mà khát đi lang thang. Và đến cái ngày 10, đến ngày rằm tháng 7, vâng, rằm tháng 7, thì các nhà đều có phong tục là như vậy, là đang khất thực mang quần áo lễ cái rổ tiền lấy vàng đốt cho những cái vong linh ấy, để những cái vong linh ấy người ta có thể có cái ăn, có cái mặt, có cái tiền. Đấy là cũng 2 mét, như tôi nói với anh là thấy là cái nét nhân vật. Và lúc bấy giờ thì có lẽ là anh Vinh là hình như anh theo đạo Công giáo đúng không ạ?
Dạ thưa vâng ạ.
Bởi vì là như thế cho nên, vâng, thế cho nên là ở Việt Nam người ta đẩy ra các thứ xôi bọc rồi cháo đẩy ra trước cửa ấy. Thế thì để cho bất cứ linh hồn nào đi qua cũng có thể ăn no, rồi là lấy quần áo, lấy tiền vàng để mà tiêu. Như tất cả những cái cháo ấy thì có một cái đặc điểm là như vậy, là người ta lấy cái lá ba, người ta chấm vào, người ta gọi là quỳ đài, thế người ta đổ cháo vào đấy. Đấy, cũng như nói thêm với anh với khán giả, từ đó trở nên tôi có một cái câu mà gọi là cháo lá ba, là câu là mày là đồ cháo lá, câu là đồ cháo lá ấy, là như vậy, là câu rất là độc địa. Cháo lá nghĩa là như vậy, là hay là câu nói là mày mà nói mà khác. Đấy là người Việt Nam thêm sang thành thử mãi về sau này thì người ta mới dần dần thay đổi đi. Bây giờ tôi thấy là cái Vu Lan rồi là cài hoa hồng trên cái áo thì cái thấy cũng xuất phát từ ông Nhất Thanh. Người ta cũng dần dần theo thành phong tục và người ta sửa cái thành đi, không thờ cũng bỏ cái truyền thống của cái dân tộc mình đi, mà người ta theo cái phương Bắc, người ta tạo cái thành Vu Lan tức là báo hiếu cha mẹ. Báo hiếu cha mẹ cũng là một tập tục rất hay. Tôi nghĩ là cái là tôi nghĩ rằng cái ấy là nó là một cái truyền thống mà nó xuyên suốt chứ không phải chỉ có một ngày báo hiếu cha mẹ. Báo hiếu cha mẹ thì như vậy là có rất nhiều cái cách báo hiếu. Thì một trong những mà nói về cái báo hiếu thì như vậy là có một người ở Việt Nam làm như vậy là tôi rất là ngưỡng mộ về cách báo hiếu của ông ấy. Ông ấy là như vậy là ông chính là chậm lắm. Ông ấy khi mà người ta nói rằng là khi mà mẹ ông ốm thì ông ấy không cho ai như vậy là quạt cái rồi là điều hòa cái tay ông về nhà ông lấy quạt cho mẹ ông ấy. Đến lúc mà như vậy là mồ hôi của ông ướt đẫm ướt nhiều ra mẹ ông ấy thì đỡ đi, nhưng mà mẹ ông rất là cảm động của đứa con ấy vì nó bao nhiêu cái cách bao nhiêu ấy là rất là các nhà báo người ta rất là thích, người ta đăng lên rồi người ta trân trọng. Nhưng mà nếu mà bữa tôi đi kể cho anh và bà con nghe là cái bữa hôm tôi đi uống bia ấy, gặp mấy bác ở bên cạnh nó bảo như thế này, bác kể chuyện này, kể chuyện là ông mới quạt cho mẹ ông ấy. Thì các bạn bảo nhau ông có bảo mẹ vĩ đại thế thì ông quạt cả ngày cũng chẳng sao, nhưng mà thế sao lại vĩ đại? Và đấy thì ông ấy như vậy là mẹ ông ấy, chính là mẹ ông ấy là như vậy thương ông ấy, cho nên là không cho ông đi bộ đội, tìm cách không cho đi bộ đội. Nhưng mà mấy ông kia mới hỏi là làm sao mà bà ấy không cho ông đi bộ đội được? Không có gì đâu, ông ấy là như vậy là bà ấy mang mấy chục trứng gà lên ban tổ chức, ông trưởng ban tổ chức ấy, để xin cho con bà ấy ở lại ở lại không đi bộ đội. Thế là mấy ông kia mới hỏi như thế này, ông chỉ mang tổ chức và bình dân, dẫn như bọn, hay trứng gà đây, ngon, thế mà ăn hết mấy quả này thì làm sao mà có trứng làm kia. Thế là bà kia tất cảnh đi, quay trở về mấy chục cây số, mang lên cả một chú gà, để cho ông này, ông trưởng ban tổ chức này, ông ấy có thể có chú gà ăn bãi bãi. Thế xong rồi như vậy là mình cũng buồn cười, tôi không tin chuyện ấy. Thế nhưng mà để các ông ấy nói chuyện ấy, nhưng mà mình nghĩ rằng là như vậy là rất là ngơi trọng. Ông ấy là cái người tử tế này, ông ấy là không tham nhũng, là không hối lộ này. Ông ấy như vậy là nói rằng là danh dự có điều quan trọng. Nếu mà danh dự quan trọng, danh dự thì như thầy chiến tranh, ông chuẩn bị bộ đội chứ. Đánh nhau hay là đánh Mỹ, như là hay là đánh Việt Nam, thì ông phải đi chứ. Thế mà thực hiện nhiệm vụ thế mới gọi là dân dự chứ. Nhưng mà tôi lại nghĩ rằng là như vậy là có khi ông ấy không phải đi, ngoài cái bộ đội còn có những công an, có cái đâu ông làm tình báo thì sao. Và như vậy là con người trọng danh dự thì chỉ ra ông ấy không quen những chiếc công tình báo của ông ấy ở trong cái ngành công an thì sao.
Thưa thầy Nguyễn Tiến Dân, thầy nói về tình yêu của mẹ qua những câu chuyện trong phần đầu. Tôi thưa với thầy là Vu Lan báo hiếu luôn là một trong những ngày lễ có sức sống văn hóa mãnh liệt đối trong tinh thần của người Việt Nam. Người Việt Nam tức là trong đó có thầy có tôi, dù là chúng ta ở hai nơi khác nhau, thưa thầy, mang tính cách nhân văn đạo lý uống nước nhớ nguồn. Thầy nói tôi là người Công giáo, đúng như vậy. bố tôi là người Công giáo còn kinh khủng hơn tôi nữa. Bố tôi vẫn có cái câu là thương con cho roi cho vọt. Bố tôi có nhiều roi lắm thưa thầy. Tôi nói nhiều lần. Nhưng mà tôi chả sợ bố tôi đâu, tôi sợ mẹ tôi lắm. Mẹ tôi mỗi lần khóc tôi sợ lắm. Và có lẽ cái tình yêu của mẹ tôi đã thấm vào trong con người tôi thành một sức sống, mọi sự nó nhẹ nhàng cả, thưa thầy Nguyễn Tiến Dân. Tôi có thưa với thầy có nói những câu chuyện là tự nhiên tôi nghĩ đến là bên Mỹ này tương đối chúng tôi ít mê tín dị đoan, thưa thầy, ít hơn. Có lẽ là người Mỹ nó không dụ dỗ chúng tôi mê tín dị đoan được, Hay có lẽ các ông cha các ông thầy chùa cũng không không dụ dỗ chúng tôi mê tín dị đoan được, là vì thực sự ông Phật hay là ông Chúa đều cải tổ cái chuyện đó mà không có mê tín dị đoan, tin vào ông trời, tin vào ông trời mà cái đạo của tôi là tin vào Đức Chúa Trời. Tôi hỏi thầy cách đây 1-2-3 hôm hay là cho nó đúng là không phải 1-2-3 hôm đâu, tối hôm qua mà tôi chuẩn bị lên chương trình với thầy đó. Thầy có bao giờ thầy nghe về chùa Ba Vàng hay không, thưa thầy Nguyễn Tiến Duyên?
Nghe cái
đời
chùa bây giờ là
chùa Ba Vàng,
cái chế độ độc tài, chùa và chùa Ba Vàng là nhiều cái chùa chuyển khác nữa, thì bây giờ là nó mang những tính chất khác. Phật thì ở đấy là cũng có cái đội thờ Phật nhưng mà nó là một cái chuyện nhỏ thôi, nhưng ở đấy thì cái người dân ở trong nước chúng tôi hiểu đấy là một cái trạm, tôi cứ nói đùa theo đúng sự thật của nó là những trạm BOT của Phật giáo, tôi đến đấy để tiêu tiền cho nhà chùa Ba Vàng. Như thế tôi nói với anh với lại tất cả khán giả là chùa ở Việt Nam hồi xưa ấy là nó nhỏ, là nó hài hòa cái phong cảnh thiên nhiên, còn bây giờ người ta phá cả môi trường, phá rừng, phá môi trường đi để người ta xây những cái nhà chùa để xứng tầm khu vực các thứ, thì cái nó rất là cũng phần nữa là vào trong ấy thì ai nấy đều như vậy là tiền tiêu phải thật là nhiều càng tốt. Các sư sãi ở đấy bây giờ là nói là cứu vườn, còn thậm chí là còn kêu gọi những người u mê như vậy là vào cái chùa ấy như vậy là cúng dường phải rất nhiều, mà càng nghèo càng phải cúng dường. Tôi nói là như vậy là
thưa thầy tôi
anh có thể là cười chứ nhưng mà nó là như thế.
Không, tôi cười về cái sự buồn cười thôi, thưa thầy. Tôi cười về cái sự thầy đang nói cái phần nào người ta đã ru ngủ con người đến cái mức độ gọi là mê, đến cái mức độ như thầy vừa mới nói càng nghèo càng cúng nhiều, tiền đâu mà cúng
đi. Không
ạ,
tôi không nói, các thầy chưa nói, tôi không nói như thế. Nói rằng hiểu ra là bây giờ là những người mà dần dần người ta thấy rằng cái tính chất của chùa đi rồi, các thầy ở đấy nói những câu mà nó không đúng về cái đạo Phật mà chúng tôi đã hiểu. Thì ra là bây giờ đến gọi là bán cảnh chùa một vài lần nhưng mà cũng không đến nữa. Tu tại gia thôi nghĩa là bây giờ đến chùa nó nhộn nhạo, nó các thầy chùa rồi là cũng
chúng tôi mất đường dây với cô Nam Phương ơi, chúng tôi mất đường dây với nhà giáo Nguyễn Tiến Duyên. Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị, Nam Phương sẽ nối lại đường dây cho chương trình này, thưa quý vị. Chúng tôi cảm ơn Thưa thầy, Nguyễn Tiến Duyên, thầy nghe được tôi không? Thưa thầy Nguyễn Tiến Duyên ạ.
Nghe được.
Rồi, thế là tốt rồi, nghe được là tốt. Thưa thầy, thầy đang nói cái gì? Thầy nói tiếp đi, để tôi tiếp theo cái suy nghĩ của thầy. Thầy đang nói thì bị mất đường dây thưa thầy.
Nói về cái những người đảng cộng sản đã thành công trong việc phá nát cái quân lão bây giờ đứng trước trường học, các thầy như vậy là không ra cái thầy mà các người thí dụ như tôi nói với thầy như vậy là thầy không thích Trung Quốc đã là đi phật như thế này. Bây giờ ông ấy còn ông ấy ra những giữa trước tôi ở Việt Nam, ông nói là như vậy quân đội Việt Nam phải mạnh như là tập chủ tâm. Tức là ông vẫn cổ vũ cho quân đội Việt Nam, người Việt Nam là không vũ sản dân. Và như vậy là sẵn sàng như lại như thằng Chí Khảo. Dân Việt Nam thì không gọi ông là thích quốc tế nữa, mà gọi ông là thích quốc quán. Thế thì quyền.
Cô Nam Phương, cô đường dây của thầy, thầy dân nghe không? Thầy nghe được không thưa thầy?
Nghe khó nghe.
Điện thoại, số điện thoại thứ hai. Thầy có muốn cái điện thoại thứ hai?
Vâng, anh chuyển thứ khác nhỉ?
Xin chào, đường dây điện thoại khác để liên lạc với thầy Nguyễn Tiến Duyên. Cảm ơn cô Đức. Nói về đường dây khác với thầy Nguyễn Tiến Duyên, thầy nghe được tôi không thưa thầy Tiến Duyên?
Vâng, bây giờ thì nghe rõ lắm ạ.
Ồ, số này tốt hơn, hồi nãy tôi đã gọi trước kia. Tôi thưa với thầy như thế này này. Bố tôi vẫn nói những câu mà tôi lớn lên lúc tôi còn bé lắm, cho đến bây giờ tôi nghĩ nó vẫn đúng thưa ông. Ông nói là nhân đức caritas, là thương yêu, nhưng nhân đức thương yêu tốt nhất ấy, là mình phải yêu mình trước. Cái điều đó rất là đúng thưa thầy. Thầy không yêu thầy, tôi không yêu tôi, mình không yêu ai được đâu. Và thứ hai, ông nói câu đúng là đi đạo nào cũng vậy, nhưng mà đạo tôi là đạo Công giáo. Đi đạo, theo đạo, tin đạo, đừng tin người có đạo. Công giáo chúng tôi có cuốn sách kinh, cuốn Phúc Âm. Cuốn Phúc Âm tìm hiểu thưa thầy Nguyễn Tiến Duyên, nhà Phật cũng có sự vậy. Thực sự thì những cái chuyện này mà con người nhân sinh chính tính bổn mà mình thử cái tính bổn thiện rồi, tại sao nó ra những cái tính bổn làm sao? Tính bổn có nghĩa là có những người họ có nhận ra gọi là băng bổn. Thì mấy cái băng Judas năm 3, 8, 9, 6, 8, 2, 10 anh Còn đảng thì 5-700, 1 triệu, 2 triệu, 5-7 triệu Anh. Tất cả họ đều làm vì những cái quyền lợi của họ cả. Nhiều khi đến những cái quyền lợi của khác, tôi đang nói chuyện về về băng đảng ấy, nó cả trong nước Việt Nam mà nó ngay cả tại nước Hoa Kỳ này nữa. Con người khi nó chuyển từ từ nhân chi sơ sang sang cái tính khác. Mà tôi nói chuyện về băng đảng, nếu mà thầy theo dõi cách đây 1-2-3-4 ngày gì đó. Cái chưa bắt ra trong lịch sử của nước Hoa Kỳ cả. Một ông tổng thống bây giờ là Đảng Dân chủ đã ra lệnh cho ông tổng trưởng tư pháp phá nhà một ông cựu tổng thống. Chưa bắt có cả. Là vì quyền của nhân dân, không phải là của nhân dân. Có xuống ông nào làm tổng thống bên này thì ông thầy giáo cũng biết cả, từ ông Bush cha Bush con ông Reagan cho tới bây giờ chả có một người là tổng thống sau cái người tổng thống đó phá cửa phá nhà vào rồi bên thầy thực ra nó cũng hoàn cảnh nó cũng như vậy thôi, cũng phá vào phá người này người kia. Cái đó là ở con người hay ở cái đảng của con người, thưa thầy Nguyễn Tiến Dân.
Cái chuyện mà tôi cũng biết là cái chuyện mà nhà ông cựu tổng thống Trump, Donald Trump là bị khám nhà và bị vào, nhưng mà có lẽ là cái chỗ này thì tôi lại có một ý khác anh một chút, là như vậy là bên ấy có lẽ là tam quyền phân lập và nó khác với lại ở Việt Nam là như vậy, là nếu thích thì nửa đêm công an xông vào nhà người ta làm mọi việc cũng được. Để như đến cái cụ Kình ở Đồng Tâm là như vậy, nửa đêm người ta xông vào nhà người ta bắn chết luôn tại chỗ, chả mà về sau xác định rõ là không có hề có lệnh khám xét gì hết. Cái này người thấy cũng làm gì làm. Thế còn ở Hoa Kỳ ông cựu tổng thống kia cũng bị khám nhà, thế nhưng mà nó có khác nhau ở chỗ là như vậy, là thứ nhất là như vậy là ông ấy vào là đã có lệnh khám nhà của bộ trưởng bộ tư pháp, đúng không ạ? Thứ hai nữa là như vậy là về bảo ông Nhà Trắng, người ta bây giờ ông Biden ông ấy cũng nói thẳng là như vậy là ông không biết chuyện này, tam quyền phân lập không làm sao ông biết cái chuyện này. Chính ông cũng bất ngờ, cái thằng tử ra nói với Đảng Dân Chủ mà như vậy là chơi Đảng Cộng Hòa, chơi ông Bush, chơi ông Trump, thì cái ấy thì nó cũng vẫn còn phải có một cái thời gian nữa để những cái sự việc này nó được giải mật thì ta mới biết được. Nhưng mà ít nhất là như vậy là tôi thấy thích ở cái chỗ, ở trong cái chỗ là dưới chế độ Dân Chủ, muốn vào nhà tổng thống không thể muốn khám xét nhà ông như vậy phải có lệnh của cái cơ quan có thẩm quyền, chứ nó không như ở Việt Nam chúng tôi. Ở Việt Nam chúng tôi bây giờ cộng sản nó thích lúc nào vào là nó vào, nó chả cần cái lệnh gì, thích bắt ai mà bắt, thích giết ai mà giết. Kinh nó trước khi bị giết không hề có cái lệnh nào của tòa án quy định cũng là có tội, thậm chí cũng còn đảng viên mấy chục năm tuổi đảng không kết tội người ta, nhưng mà người ta có thể là bắn chết luôn tại chỗ, và sau khi bắn chết xong rồi còn đổ thừa cho này chống người thi hành công vụ, xong rồi là như vậy là còn đang tâm như vậy là còn định truy di tam họ tam tộc người ta để dằn mặt nhân dân. Tôi thấy những cái ấy là như vậy là ở bên ấy thì các anh có thể bức xúc về cái chuyện mà như vậy là ông kia bị khám nhà. Thế nhưng mà những với những người sống với những người dân sống dưới chế độ cộng sản của Việt Nam, tôi thấy cái chuyện như thế nó còn quá nhẹ nhỉ.
Tôi thưa với thầy như thế này là tất cả những cái điều nó xảy ra nó đi ra ngoài những cái sự suy nghĩ. Ngay ở Việt Nam thầy cũng nói những cái chuyện người công an nó có thể muốn vào nhà lúc nào cũng được. Hay bên chúng tôi thầy vừa mới nói bảo là ông tổng thống Biden ông không biết, thì cái chuyện đó nói cho con nít nó nghe, cho con mấy đứa cháu tôi nó nghe thôi. làm sao một cái chuyện như vậy, từ tổng trưởng tư pháp cho đến ông giám đốc CIA đều ra lệnh, FBI đều có cả. Nhưng mà tôi cái chuyện đó không quan trọng thực sự. Tôi nói với thầy là thầy ở trong một cái xã hội cộng sản, thầy cũng bị như vậy. Chúng tôi ở trong ở xã hội Hoa Kỳ này, chúng tôi cũng bị như vậy. Một ông tổng thống mà nhà còn bị khám sát như vậy thì cỡ gì, như nhà tôi thì là cái gì.
Nhưng mà ở bên ấy xin thưa với anh rằng nếu mà anh như vậy là không phạm pháp, thì như vậy là chả có ai dám xông vào nhà của anh. Thế nhưng mà ở bên tôi thì như vậy là chẳng thẳng sang người ta vẫn vào được. Ở đây ở tôi nói ví dụ cái trường hợp của tôi là đấy, rõ ràng là người ta chế độ này, mượn tiền nhà nước này, mượn tiền của tôi, nhưng nó không giả đấy, làm gì với nhau được. Mà tôi nói với anh rằng là mặc dù tôi có cả những cái văn bản mà như vậy là phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình với lại chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội như vậy là ký vào đóng dấu yêu cầu là giải quyết vụ của tôi phải giải quyết tốt giáo, vay tiền người ta phải trả chứ, nhưng mà nó cứ là đi làm gì được. Thế cho nên là anh ở bên ấy vì sao chẳng nữa vẫn cứ sống ở dưới một xã hội ít nhất là nó còn có luật pháp. Còn luật pháp thì tôi nói với anh rằng cũng đừng có mong gì là cái luật pháp ấy công bằng ở mọi nơi mọi lúc. Và tôi cũng xin thưa với anh rằng luật pháp ra để nó làm gì, để bảo vệ quyền lợi của những kẻ mà cai trị. Đấy là một câu mà có lẽ là mấy ông như trùm cộng sản ông ấy nói trước khi ông giành chính quyền, câu ấy tôi nghĩ không.
Thầy nói câu đó là đúng, nó đúng với tất cả mọi nơi, thưa thầy. Thưa thầy Nguyễn Tiến Dân. Phần đầu thầy có nói, thầy nhắc đến cụ Lê Đình Kình thì tôi cũng nhắc đến cụ Lê Tùng Vân, tỉnh Thất Bồng Lai, thưa thầy. Thiền Nam biên bờ vũ
trụ. Cái vụ ấy thì nó cũng kinh khủng. Mới đầu thì như vậy là bảo rằng người ta loạn luân. Thế rồi là mới đầu thì bảo loạn luân. Thế rồi đẻ ra một lũ, thậm chí là các nhà báo cộng sản còn vào đẻ ra một lũ con cái thì không nuôi nổi, xong rồi kêu gọi tài trợ. Nó rất là buồn cười. Ra đến trước tòa như vậy là không nói chuyện loạn luân nữa, mà nói là tuyên truyền rồi là tuyên truyền chống nhà nước, xuyên tạc chống nhà nước. Nên nó lại càng buồn cười hơn nữa. Ra đến khi mà hỏi cụ ấy là như vậy là tại sao không theo giáo hội Phật giáo, thì cụ bảo là như vậy giáo Phật giáo như vậy nếu mà tốt thì tôi theo, mà không tốt thì làm sao tôi nghe được, tôi không vào được như thế. Còn bây giờ mà nói rộng ra Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu mà thực sự mà họ vì dân vì nước, chả cần phải nói gì người dân nổi theo, việc gì mà phải đàn áp người ta, phải bịt mồm bịt miệng người ta, không cho cái luật biểu tình, không cho được lên tiếng, lúc nào cũng phải nói và làm theo nghị quyết của Đảng. Mà nghị quyết của Đảng có phải lúc nào nó đúng đâu anh. Sáng thì đúng, sai, sáng đúng, chiều sai, mai nó lại đúng. Thành thử ra làm sao mà người dân, ông người dân chúng tôi là không thể nào mà nghe theo ấy được, nghe theo những cái sai của các anh được. Các anh 100% bầu Chu Đức Anh lên làm chủ tịch Hà Nội, xong hơn năm sau này 100% này như vậy là các anh hớn hở, cũng những người ấy hớn hở như vậy là 100% là phế chất ông ấy. Thế còn anh thì có lẽ không theo dõi cái vụ mà hạt nhân của điện hạt nhân của Việt Nam ba lần. Lần thứ nhất là như vậy là bác điện hạt nhân Quốc hội nói bác điện hạt nhân, lần thứ hai là làm điện hạt nhân. Lần thứ nhất là như vậy là làm điện hạt nhân, lần thứ hai là như vậy thằng Trương Đức Giang của Trung Quốc, phó chủ tịch Trung Quốc nó sang, nó bắt như vậy là phải ngừng điện hạt nhân. Thế là cả cái quốc hội ấy cũng ngừng điện hạt nhân. Và đến bây giờ thì than đá với lại dầu bây giờ đã cạn kiệt rồi, bây giờ lại ý cái chuyện làm điện hạt nhân. Cùng một quốc hội ấy, cùng một cái đảng ấy chứ có phải đâu. Mà thí dụ như là rộng ra hơn nữa là như vậy là vấn đề ý thức hệ. Trước đây thì ông Lê Duẩn bảo rằng thằng Trung Quốc là thằng kẻ thù truyền kiếp ghi vào trong hiến pháp. Bây giờ lại bảo nó là như vậy là cùng cái đảng ấy, bây giờ lại bảo nó là như vậy là nó là bạn vàng. Thì người dân chúng tôi làm sao chúng tôi nghe được. Ít nhất là hai ông Nguyễn Phú Trọng với ông Lê Duẩn phải có một ông sai. Ông thứ nhất bảo nó là kẻ thù truyền kiếp, ông thứ hai bảo nó là bạn. Thế thì bây giờ phải ông nọ phủ định ông kia thế. Hai ông lại bảo người dân chúng tôi đều nghe theo mà chúng tôi không nghe. Cho nên là khi mà chúng tôi rất phục cụ Tùng Vân ở chỗ là cụ nói thẳng cái quan điểm cụ ấy, nếu mà giáo hội Phật giáo Việt Nam mà tốt thì chúng tôi mới nghe theo, còn không tốt chúng tôi không nghe, chúng tôi không vào đấy nhá.
Cái điều đó đúng thưa thầy. Cái phần thầy vừa mới trả lời, thầy có dùng hai cái chữ loạn luôn. Thực ra cái câu chuyện này nó không quan trọng đâu, nhưng mà nó loạn luôn thật thì tôi cũng phải nói thôi. Tối hôm qua tôi đi vào trên với cộng đồng mạng, tôi đọc được cái tin là một anh đàn ông bị Thượng Mã Phong ngay tại nhà bà Bí Thư tỉnh Vĩnh Phúc là bà Hoàng Thúy Lan, có đúng không? Thầy có đọc cái đó không?
Cái vụ ấy thì như vậy là vừa mới xong một cái là không biết là các nhà báo hình như nó chơi xỏ chế độ ấy. báo công an này nói rằng anh này chết đột quỵ. Thế thì như vậy là ngay chủ nhật ai đi làm, ngày nghỉ thì ai đi làm. Thế rồi là các báo khác thì nói là đột quỵ ở nhà bí thư. Thế ra lại rất là buồn cười. Và đến lúc mà nó đồng loạt rút bài thì mọi người mới càng thấy ngạc nhiên hơn. Trong khi đó cụ Tùng Vân ra, cụ Diễu là nói chuyện loạn luân. Cụ Diễu là tôi bây giờ 90 tuổi rồi. Ông đang muốn lấy vợ ở đây.
90 tuổi.
Anh bảo cụ Diễu đến mức như thế mà như vậy là vẫn còn những cái người mà làm báo cộng sản không biết lượng, không biết nhiều, vẫn cứ đưa những cái câu ấy lên để mà như vậy là người ta chửi cho.
Tôi đọc được một cái tin có thể là đáng tin cậy đấy. Là không có muốn khảo nghiệm, xảo nghiệm hay khảo nghiệm gì đó cái xác chết đó. Nhưng bác sĩ cho biết và tôi được là bà cái anh này bị chết vì thượng mã phong ngay tại nhà bà bí thư tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan. Cái điều mà tôi anh dùng thầy thì dùng cái chữ loạn đúng là vì cái anh này với anh chồng của cái bà này biết nhau cả. Bên này tôi nhiều khi tôi biết nhiều chuyện. Có khi thầy có biết hay không, nhưng mà nếu mà nói chuyện về đàn bà ấy, ngày xưa nước Nam ta chỉ có hai bà Trưng thôi phải không ạ? Anh em chúng tôi ngoài này nhiều khi có nói chuyện kháy với nhau là anh được voi đòi hai bà Trưng. Nhưng mà ở Hà Nội của thầy Nguyễn Tiến Sinh bây giờ đã có ba bà này oai cả. Bà thứ nhất là đàn chị, là bà cựu chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Bà thứ hai là bà cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hay Kim Tiền gì đó. Và bà thứ ba bây giờ không có bằng bác sĩ mà lại lên ngoài là lên làm Bộ trưởng Y tế là bà Đào Hồng Lan. Cả ba bà này đều có những cái khuất tất, cái lỗi cả. Ê, thế mà không ai dám động đến ba bà, có nghĩa là thế nào thưa thầy dân?
Cái chế độ đồng đảng nó đưa cho ba bà ấy bán lên cho nó gọi là như vậy, là bọn tôi gọi là như vậy là gọi là gì cả, là mặt trận, tính chất mặt trận, cơ cấu cho đủ cái thành phần mặt trận, có cả nữ này, có cả nam này, có người dân tộc thiểu số này, có cả mỗi nơi một cái chính, người ta không bầu những người mà thực sự giỏi nên để làm lãnh đạo đâu. Ngay trong đảng người ta cũng như thế, người ta cũng làm cái việc ấy là chúng tôi gọi là hôn nhân cận huyết, tức là đồng chí này là con của đồng chí nào, chứ người ta không bầu người giỏi lên. Và chính vì người ta không bầu những người giỏi lên và người ta nói cái gì nhỉ, người ta nói rằng là không cần chuyên môn, chỉ cần thấm nhuần tính đảng và như vậy là lãnh đạo chung, còn việc làm chuyên môn là có những bộ phận ở dưới người ta làm. Thực ra tôi nói với anh rằng cái việc này là nó sai một cách cơ bản. Tỉ như là cái ông mà cục trưởng cục dược ấy, ông ấy khơi, thậm chí ông ấy ký cái chất mà chất tạo nạc, chất độc vào, đến khi mà như vậy là vợ vụ việc nó té ra thì ông ấy nói rằng là tôi không biết thì chắc đấy là cấm cho thành bị đôi ký. Đấy là một trong những cái mà dẫn chứng hùng hồn nhất để nói rằng là như vậy là anh, khi mà anh không theo nguyên tắc chuyên môn, lãnh đạo chuyên môn thì như vậy là gây ra hậu quả khôn lường. Và khi ông ấy vào như vậy là ông ấy hình như là ông Cường, cục trưởng cục dược ấy, ông ấy như vậy là gây ra cái tai hại ấy do ông ấy không biết, ông ấy ký bừa. Thế nhưng mà cái lệnh của ông ấy ký, cái chữ ký của ông ấy là quyết định cho nhập khẩu những cái chất cấm ấy vào Việt Nam, và nó đã tiêu thụ hết cả rồi, cả cái dân tộc này, cả cái nòi giống này phải chịu hậu quả của cái việc làm sai trái của ông ấy vì cái sự ngu dốt chuyên môn của ông ấy. Nói thêm nữa là như vậy là chính vì cái họ không tôn trọng cái người giỏi, không tôn trọng người có chuyên môn, cho nên là bây giờ ở Việt Nam cứ động đến đâu là anh xem này, lỗ, kinh doanh cái gì cũng lỗ, làm cái gì cũng hỏng. Và nếu mà cộng lại từ than khoáng sản Việt Nam, Vinanai, Vinasin, thế rồi là Hiền Như, về Trịnh Xuân Thanh, thế rồi là tất cả các nhà máy nó thua lỗ, hoặc thậm chí vừa rồi là ông Phạm Minh Chính vừa mới thăm cái nhà máy gang thép Thái Nguyên ở trên ấy, nói rằng là sốt ruột và như vậy là sốt ruột. Nhưng mà chính đấy là hậu quả của đảng ông ấy đưa những cái kẻ mà tham lam và ngu dốt lên làm lãnh đạo, và người dân Việt Nam phải chịu hậu quả. Hậu quả bằng cách gì? Là như vậy chúng tôi phải chịu, ở người dân trong nước chịu sưu cao thế nặng để đảng Cộng sản lấy cái tiền ấy bù lỗ do cái sự ngu dốt của họ. Và cái thối tha nhất của họ là không ai như vậy là nhận trách nhiệm về cái vụ mà về những cái sai lầm của đảng Cộng sản. Họ chỉ làm một cái động tác rất là mang tính chất là hình thức. Đấy là như vậy là khai trừ những người kia ra khỏi đảng. Đảng của họ vẫn là trong sạch. Và bác anh biết rồi, là như vậy là đô đốc Hiến của Hải quân ấy, ra trước tòa nói là vì bị cáo chưa được học về những cái thứ này, nhưng mà bị cáo vẫn phải như vậy để làm. Ký đưa đi. Và cuối cùng là ông ấy là như vậy là thân bại danh liệt, cuối cùng là phải vào tù vào tội, cũng như là ông cục trưởng cục việc ông Cường là như vậy là bị vào tù. Ông không biết cái gì mà ông vẫn cứ cố ngồi lên trên ấy. Ông hại dân, hại nước và hại chính bản thân mình. Và trong cái chuyện này thì chắc là anh đã nghe cái vụ nhân văn giai phẩm.
Yeah.
Người ta vẫn nói rằng như vậy là đảng, thì nói rằng là đảng như vậy là lãnh đạo trực tiếp tội nhiệm tuyệt đối. Nhưng mà nhân văn giai phẩm nói là trả chuyên môn về cho chuyên môn, văn nghệ về cho văn nghệ. Thế nhưng mà văn nghệ là phải cho về nghệ thuật, vị nghệ thuật. Thế nhưng mà đảng thì nói rằng là nghệ thuật ấy là vẫn phải dưới cái sự lãnh đạo của đảng. Mà sự lãnh đạo của đảng anh biết rồi, là như vậy là họ đâu có phải là những người mà như vậy có tâm hồn nghệ sĩ mà làm nghệ thuật được. Chính vì vậy mà cả một cái thời gian dài dưới cái chế độ Cộng sản, anh thử xem, với bà con thử xem, có một cái tác phẩm nào có ra hồn không? Tất cả những cái kiến trúc rồi những người nọ kia dưới thời Cộng sản mà xây dựng, chưa có một có một công trình nào tiêu biểu cả. Không như người Pháp để lại rất là nhiều những cái công trình rất là đẹp, mà bây giờ những người Cộng sản vẫn sử dụng, thí dụ như là Phủ Chủ tịch, hoặc là những cái dãy biệt thự, hoặc như trường, ngay trường Andesro, bây giờ là trụ sở của Trung ương Đảng. Bây giờ là hàng loạt cái biệt thự ở trên phố Phan Phùng mà bây giờ các ông Cộng sản dọc chia nhau đấy, là nhà công vụ chia nhau ở. Cái ấy là không thể phủ nhận. Chứ còn ngay cả cái lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mà như vậy là không biết tên là tin này nói, không biết có đúng hay không. Bọn Trung Quốc thì nhiễu cái lăng ấy rất là kinh khủng. Mình thì mình cũng thấy rằng là các cái lăng ấy thì trông nó hơi thô. Thế nhưng mà bọn Trung Quốc nó như vậy là dùng, nó so sánh với nhiều cái thứ mà không đẹp, mà không tiện nói ra ở đây. Còn tất cả những cái anh chỉ xem cái tác phẩm mà nghệ thuật của dưới thời mà gọi là Cộng sản, không có cái tác phẩm nào gọi là tiêu biểu. Thậm chí là ngay cả như thế mà ông Trần Long Ẩn, ông nghệ sĩ cũng nói là tất cả những thứ văn hóa học nghệ thuật của Việt Nam Cộng Hòa là như vậy, là những cái là đều độc hại và đáng đập bỏ hết. Nhưng trong khi ông Sở Gáy mình chả có cái tác phẩm nào cả. Hay là anh mình có một cái nhìn thấy một cái tác phẩm nào của Cộng sản hay hay anh kể cho tôi nghe đi.
Tôi chỉ thưa với thầy mới nhắc đến, nếu mà thầy muốn biết nhiều hơn nữa về nhân văn giai phẩm, thầy nói với người bạn rất là quý đã lên chương trình này, đó là đại tá Thái Kế Toại, phải không ạ? Anh biết đại tá Thái Kế Toại không? Ông nói cho anh nghe.
Đại tá Thái Kế Toại trong một lần mà cùng với tôi với lại đại tá Nguyễn Đăng Quang với lại nhiều người khác vào thăm chị Cấn Thị Thêu, đại tá Thế Kế Toại cũng kể lại cái vụ ấy, mà đấy là những con người Cộng sản nhưng người ta chính trị. Và chính đại tá Thái Kế Toại là những người mà còn giải minh oan cho cái vụ nhân văn giai phẩm, đưa mọi cái thứ về nó ở trong trạng thái cân bằng, chứ không đặt vấn đề nó nặng nề. Và về sau mà cùng cái cách giải quyết công bằng như thế, cái cách giải quyết công bằng và cách giải quyết mà nó đúng ở trên tinh thần nhân văn, thành thử ra là chính Thái Kế Toại đã rửa mặt cho cái đảng Cộng sản, chứ không phải là ông ấy làm hại cái đảng Cộng sản.
Anh có dịp thầy có dịp thầy nói chuyện với ông ấy đi. Ông đó lên nói rất rõ, mà có lần tôi sẽ mời ông lại nữa. Người thứ hai nữa thầy muốn nói chuyện, thầy nói chuyện với nhà văn Hoàng Hưng đi. Có biết nhà văn Hoàng Hưng không? Mới lên chương trình tôi này.
Dạ. Người, dạ, Hoàng, nhà văn Hoàng Hưng tôi cũng gặp vậy. Cùng với lại đại tá Nguyễn Đăng Quang. Khi nào mà những cái bác ấy mà ở trong cái gia thì gặp với đại tá Nguyễn Đăng Quang đều gọi tôi đến, để như vậy là đến để đàm đạo, để anh em làm quen, để mà như vậy là trao đổi với nhau về những cái hiện trạng của đất nước.
Thưa thầy, thầy Tiến Dân, trước khi chúng ta chấm dứt, thầy cho tôi được nhắn lời đến gia đình của đại tá Nguyễn Đăng Quang. Tôi mới nghe ông mới thất lọc rồi thôi. Được tin từ gia đình em Nguyễn Vũ Bình nó báo, nếu mà thầy có đến để thăm, cho tôi được gửi lời thăm. Điều thứ nhất, điều thứ hai nữa, chúng ta đồng ý với nhau ngay từ đầu là thời gian tạo thành hết thảy, lại cũng là thay đổi hết thảy, thưa thầy Nguyễn Tiến Dân. Có thể những cái thay đổi đó nó không vào những cái thời điểm của thầy với tôi ở trên hành tinh trái đất này. Ông còn trẻ hơn tôi, nhưng mà cái đèn của tôi nó cạn dầu nhiều hơn ông rồi, đèn tôi nó cạn dầu. hôm nay thưa thầy, chúng ta nói chuyện tháng 7 âm lịch, chuyện Vu Lan, hơi nóng ấm mùa Vu Lan tỏa khắp lòng mọi người. Mà thực sự là tôi là người Công giáo, tôi cũng cảm thấy cái điều Vu Lan, tôi thương nhớ mẹ tôi lắm thưa thầy. Ngồi xuống và hoài niệm hình bóng cha mẹ, dòng tán mạn buổi nói chuyện ngày hôm nay chứa nhiều nỗi niềm của một người con xa quê hương như tôi. Mẹ Việt Nam chính là gia tài lớn nhất mà mỗi người con luôn có. Mẹ Việt Nam luôn yêu con vô điều kiện, trong khi những người cầm quyền phải theo họ. Phải theo họ thì họ mới yêu con dân Việt Nam như thầy nói. Tôi chưa bao giờ than quê hương Việt Nam tôi nghèo cả, thưa thầy Nguyễn Tiến Dân. Đảng Cộng sản làm cho quê hương tôi nghèo. Người đưa thầy đến với thế gian này là chính là mẹ. Và người đầu tiên thầy và tôi nhìn thấy cũng chính là mẹ. Hãy đón nhận cuộc sống này bằng tất cả yêu thương, như cách thầy và tôi đã được nhận từ tình yêu vô bờ của mẹ Việt Nam. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn thầy Nguyễn Tiến Dân, mặc dù gặp nhiều khó trở ngại về vấn đề kỹ thuật điện thoại, nhưng chúng ta vẫn nói được chuyện được những sinh hoạt ngày Vu Lan. Chúng ta vẫn nói được những cái chuyện là sinh hoạt của những người cầm quyền tại Việt Nam bây giờ. Cầu chúc thầy mọi an lành và hạnh phúc. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương tại Sài Gòn Dallas 1600 bài 11600 AM, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Âu Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Án, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người đứng già Vĩnh Long, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, trang nhà nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, không quân Lê Hải, không quân Trinh Nguyên, tất cả những người này đã mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần mùa lễ Vu Lan thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà giáo, thầy giáo Nguyễn Tiến Dân. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và 1160 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà giáo Nguyễn Tiến Dân. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.